sân si cho tâm hồn đau khổ. Đừng có bị ai cho mất mẹ huyền sầu. Đời sống u tư tâm ta còn mộng còn mơ. Nếu mà biết quy năm giới để tâm tu hành, vì bởi vô minh tâm con nhiều ái dục. Giờ đã hướng theo nghe pháp để tu hành, nguồn pháp âm Như Lai cho người làm hành trang, dứt sạch hết với vô minh những lỗi lầm ngày xưa.
Chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự nơi này. Kính bạch chân chư tôn thiền đức Tăng Ni, Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có nhân duyên lành có các Phật tử Việt Kiều Mỹ Úc mà đã hướng về Việt Nam của chúng ta để có những phần quà từ thiện. Và Hòa Thượng trụ trì ở nơi đây cũng có tổ chức cái buổi thính pháp cho bà con Phật tử ở nơi đây một ngày để gieo duyên lành với nhà Phật. Và có một cái nhân duyên thù thắng giữa chúng tôi với Hòa Thượng trụ trì đây là cùng một cái pháp hiệu, quý vị, tức là Thích Trí Huệ. Hòa Thượng đây cũng pháp hiệu đó trước, còn thầy thì đi sau, do đó mà cũng có cái nhân duyên lành vậy. Nên ngày hôm nay vào buổi chiều hôm nay lần đầu tiên chúng ta về chùa Hội Phước hả, phải không? Hội nhau mà đánh đề không thì còn thua, chứ mà hội nhau mà làm phước đó thì là cái đó là tuyệt vời ha. Chứ còn thường hay là hội nhau nhậu nè, hội nhau đánh đề nè, hội nhau xem phim nè, hội nhau bàn số nè, hội nhau đánh bài nè, hội nhau đá gà nè, vân vân. Còn bệnh đây hội nhau làm phước, tức là hội là tập trung đông người. Như vậy này, cái hội nhau làm phước là tập trung đông người, mỗi người làm phước một cái phước thì nhiều người cộng lại gọi là phước chúng. Như vậy thì phước chúng như hải, là nhiều người cùng làm chút thì phước chúng ta như là biển. Và quý vị là thân mến, thầy mới đi hoằng pháp ở 6 nước châu Âu như là Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, rồi Thụy Điển, Nga, Thụy Sĩ, vân vân, và Canada mới về cách đây khoảng 2 tuần. Do đó có nhân duyên lành là hôm nay chúng ta tổ chức như thế này. Và đi vòng vòng đó quý vị, các cái nơi chúng ta mới thấy mỗi nơi đều có những cái thiếu và nhiều có những cái dư. Ví dụ như ở chúng ta đây thì thiếu tiền mà dư thời gian. Còn ở các nước châu Âu á, người ta dư tiền mà thiếu thời gian, nghĩa là tối ngày người ta bận rộn tất bật á, người ta không có thời gian uống ly cà phê luôn đó. Tối ngày làm, người ta kêu mình cài bừa, người ta đi làm dữ lắm, nên á ta thiếu thời gian mà dư tiền, dư vật chất trong tủ lạnh người ta đầy hết á. Tội nghiệp bốn cái chân tủ lạnh lắm, đồ đạc đầy chả không chân làm bốn chân tủ lạnh công luôn á. Còn chúng ta đây á, có thể là chúng ta thiếu tiền nhưng ta dư thời gian, nên sáng uống cà phê tà như ha, 8-9 giờ ra đồng á, nhổ cỏ mấy cộng cái chiều về đi nhậu vậy đó. Mình ở đây ta dư thời gian mà thiếu tiền, ta thiếu thời gian mà dư tiền, vân vân. Do đó nếu mà mình ở đây á, mình cho thời gian người ta cho tiền mình lại huệ phải không, nhưng mà mình lại cho không được đó quý vị. Có người á là thừa tiền mà thiếu sức khỏe, có người á là thừa của cải vật chất mà thiếu tình thương, thì bên đó cũng vậy đó quý vị, của cải vật chất thừa mà thiếu tình thương. Con cái nói là không nghe đâu, tại vì được pháp luật bảo hộ, nít đánh cái mình ở tù á, lớn hơn 18 tuổi mình nói nặng tiếng cuốn gói ra đi á, vĩnh viễn không bao giờ quay lại luôn á. Cha mẹ lớn á, nó đem vô gửi trong nursing home, kêu là chạy dưỡng lão á, lâu lâu thăm lần, nhầm khi á, mấy năm nó không thăm luôn nữa, nhầm khi cả đời nó không thăm luôn nữa. Do đó mà người ta thừa tiền, thừa vật chất mà người ta thiếu vắng thời gian và thiếu vắng tình thương, đúng không quý vị? Như vậy thì nơi nào có thiếu cái gì thì nơi đó có đau khổ ở đó. Nơi nào á thừa cái gì á quý vị thì nơi đó cũng không phải là an vui lắm, mà mình thừa cái gì là trước vui sau khổ. Ví dụ như mình thừa tiền thì dư tiền thấy vui đó, nhưng mà sau đó chúng ta khổ vì phải rời xa tiền, tại chúng ta phải chết. Chúng ta phải khổ vì tiền nó thay đổi, nó không còn mãi mãi với ta. Hôm nay còn đó, nhưng mà nhầm ngay mai mốt con mình quậy cũng hết tiền, hoặc bệnh hoạn ốm đau xài cũng hết tiền. Như vậy thì thừa tiền là trước mà vui sau khổ. Mình thừa tình cảm cũng vậy, có nhiều người yêu thương chừng nào á quý vị thì mình vui lắm, nhưng mai mốt mình phải chết, mình xa rời người yêu thương mình thì sao, lại buồn lắm phải không? Do đó là trước nếu thừa thì trước buồn, sau trước vui sau buồn. Còn nếu thiếu á thì trước buồn sau cũng buồn luôn. Thiếu tiền là buồn chắc chắn rồi, mà nghèo nghèo hoài sao cũng buồn luôn. Do đó thiếu thì cuối cùng cũng buồn, mà dư á thì cuối cùng nó cũng buồn. Nên á, Đức Phật dạy đời là khổ á, đời là biển khổ mênh mông, nghiệp duyên nó đến đau lòng ai ơi. Ta bà dạng khổ trùng khơi, nghiệp nhồi quả khổ cho đời tối đen. Chi bằng đóng cửa cài then, về nhà tu niệm rọi đèn quang minh. Thương nhau động chút binh y tình, trì tâm niệm Phật thì quang minh sáng lòng. Trở về tu vợ tu chồng, trở về nơi bổn lai không mới là. Giữ tâm lương thiện thật thà, trì tâm niệm Phật thì lương qua hướng về. Như vậy thì cuộc đời này Đức Phật dạy á, là chúng ta phải khổ chắc chắn trăm trăm đó. Mới sanh ra là mình kêu oe oe khóc ngoa ngoa rồi, nên nó lớn lên thì mình là có sức khỏe, nhưng mà thời gian sau sức khỏe giữ không được, cho nên nó bị già, già cả lụm cụm, ai có tuổi già biết rồi đó. Thời gian sau á quý vị nó bị bệnh, rồi á thời gian sau cái mình nghe á, ban đêm 3 giờ hồi sáng á, mình nghe nó thùng thùng, cắt, bèn đố quý vị đám cưới nhà ai? Đám gì? Đám ma hả? Hay quá cho thằng chàng phát tay. Bữa nay đám ma nhà người ta, mai đám ma nhà mình. Bữa nay người ta chết, mai mình chết đó quý vị. Đó là điều chắc ăn đó. Nên Thái tử Siddhartha mới nhìn thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, đau khổ của chúng sanh. Ngài muốn tìm ra một con đường nào để thoát khỏi đau khổ. Trong đời sống này chúng ta thiếu thì chúng ta khổ trước mắt, chúng ta dư chúng ta khổ sau lưng. Như vậy thì tìm ra con đường nào mà thiếu lại không khổ, dư á cũng không khổ sau lưng, cũng không khổ trước mắt luôn. Tức là sống trên thế gian này, dầu cái việc gì xảy ra chúng ta cũng không khổ hết.
cái đó mới là người tu á. Chứ người tu mà là than trời trách đất, thầy thầy khổ quá thầy ơi, chồng con cái này cũng quậy dữ lắm, hư lắm thầy ơi, ông nhậu mà có vợ bé nữa thầy ơi, chắc là con sống không nổi, con bỏ nhà ăn đi quá à. Tu gì than dữ gì nào, mày thấy không, đời mà mình gieo nhân phải gặp quả thôi. Đức Phật dạy là luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà trở về giữ dạ lạc chay, tu thêm chút nữa tu ngày tu đêm Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không bật niệm sao tìm đâu ra. Như vậy thì là chúng ta mới thấy cuộc đời này không ai còn mãi, dầu cho thương nhau mấy đi nữa quý vị thì người ta cũng không có già thế được. Mình thấy má mình già mà mỗi độ thu sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi độ thu sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ quý vị, để làm chi, để đừng có chết sớm chứ làm chi. Do đó mà mẹ mình già mình đâu có tóc bạc thế mẹ mình được, mẹ mình rụng cái răng mình đâu có lấy cái răng mình gắn vô răng mẹ được, mẹ đi lụm cụm mình đâu có lấy cái lụm cụm của mẹ mà cho mẹ mạnh lên được, mẹ bệnh đau đớn mình đâu có đau đớn thế mẹ được. Dầu thương cỡ nào đi nữa cũng không ai có thể già thay mình, bệnh thay mình, chết thay mình và khổ thay mình cả à, quý vị. Do đó mà không ai có thể mà làm cho người khác chấm dứt đau khổ được, mà chỉ có bản thân người đó mới làm cho người đó chấm dứt đau khổ mà thôi. Nên Đức Phật nói một kinh Pháp Cú á, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, chỉ tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Khổ ngày hôm nay là do ai làm cho mình khổ? Bắt đầu mình đổi thừa à quý vị. Mình á 100 họ nhưng cuối cùng lại còn có một họ một à, gọi là họ đổ. Bắt đầu đổ thừa à, là họ đổ đó. Chồng con làm con khổ quá thầy ơi, con làm con khổ quá thầy ơi, nghèo khổ quá thầy ơi, không có tiền khổ quá thầy ơi, không có ruộng đất khổ quá thầy ơi, con nó quậy khổ quá thầy ơi, con dâu con xanh lè chua lét khổ quá thầy ơi, rể con điên điển khổ quá thầy ơi, số đề làm con khổ quá thầy ơi, đánh bài làm con khổ quá thầy ơi, bệnh làm khổ quá, già khổ quá, chết khổ quá, nói chung là mình đổ thừa, gọi là họ đổ, gặp ai mình cũng đổ vậy nha. Phải không? Mình đổ cho người ta không à, nhưng ai làm cho mình khổ quá vậy? Muốn khổ được á thì nó phải có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất á là cảnh khổ, cái nguyên nhân thứ hai nữa là tâm khổ thì nó mới thật sự là khổ. Như vậy thì hiện tại á muốn đau khổ, muốn đau khổ nha thì phải có cái cảnh khổ, cảnh vui quá sao khổ được. Cái gì cảnh khổ là cảnh gì? Chồng quậy, vợ quậy, con quậy, ốm đau bệnh tật á, nhà cửa sập rồi đó, thiên tai bão lũ chiến tranh đó, cái đó gọi là cảnh khổ. Nhưng mà cảnh khổ cái tâm mình khổ nữa thì nó mới khổ. Ví dụ như cái cảnh khổ phải không, là chồng quậy nhưng mà cái bà tám chồng quậy bà không khổ, nhưng mà cái cô bảy á thì chồng quậy lại khổ. Như vậy thì là cái tâm của cô bảy nó lại khổ. Cái cảnh thì hai người giống nhau, cảnh khổ ai cũng có cảnh khổ hết á, nhưng mà một người thì có cái tâm khổ, một người không có tâm khổ. Tại sao vậy? Mình hỏi tại sao? Đồng là con người nha, mà người có tâm khổ, người có tâm không khổ. Tại vì cô bảy không chịu tu, còn cô tám này có tu nè, nên tám không có khổ, còn bảy không có tu bảy khổ. Nhưng cảnh khổ ai cũng khổ à. Do đó muốn khổ ở tại thế gian này cũng phải có hai cái điều kiện: một là cảnh khổ đem tới mình, hai là cái tâm mình nhận lấy đau khổ đó thì mình mới đau khổ. Còn nguyên nhân sâu xa cái cảnh khổ đem đến cho mình là cái gì đó, là do ai? Nào quý vị, Đức Phật dạy một kinh nhân quả thiện ác. Ai làm cho mình đau khổ quý vị, cái khổ ngày hôm nay là cái quả mình đã gieo nhân ngày hôm qua đó, hôm nay nó đủ duyên để nó thành cái khổ mà thôi. Ví dụ như á, mình đã từng chửi người ta, bây giờ mình bị người ta chửi lại, thì cái người chửi lại mình đó không phải người đó gây cho mình đau khổ, mà người đó là cái duyên để chúng ta trả cái quả mà mình chửi người khác trong kiếp trước. Kiếp trước mình làm chồng người ta đó, mình phản bội người ta, làm cho người ta đau khổ. Kiếp này mình làm vợ người ta, ông chồng phản bội lại, như vậy ông chồng mình là một cái duyên để cho mình trả cái nhân mình gieo, gặp quả ngày hôm nay mà thôi. Do đó chồng con hoàn cảnh là duyên để trả đi cái nhân mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp, nên được cái quả ngày hôm nay mà thôi, chứ không phải đó là nhân gieo cho mình đau khổ nên mình đổ thừa người ta. Đổ thừa bậy đó quý vị. Tại sao? Tại vì nghiệp mình cái gì là nó chiêu cảm cái đó. Nghiệp mình nghèo thì mình sanh trong cảnh nghèo, nghiệp mình giàu sanh trong cảnh giàu, nghiệp mình đẹp sanh ra đẹp, nghiệp mình xấu sanh ra xấu. Nghiệp đó đâu có là trong kiếp trước á mình đã từng làm á. Cái nghiệp kiếp sau là kiếp này mình làm là kinh nhân quả ba đời Đức Phật dạy mà. Làm thiện thì trời Phật ban cho mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm mà. Chạy đường nào á quý vị, nhân quả đâu có chạy đường nào, nhân quả đây là quy luật của vũ trụ rồi. Mình làm cái gì thì cái đó nó đánh lại mình, nó trở về tánh không của vạn pháp. Mình đập một cái nó đập ngược lại một cái để về. Thì trong vũ trụ này luôn luôn tồn tại trong tánh không cân bằng, nên mỗi khi chúng ta làm một cái là nó lệch rồi, nên nó phải có một cái y gì nó đập lại ngược mình, nó về. Về gọi là tánh không, đó là bằng không đó. Như vậy thì mình làm một nghiệp ác sẽ có nghiệp ác đến với mình về. Mình làm nghiệp thiện sẽ có nghiệp thiện đến mình về. Đem bông cúng Phật, qua kiếp sau sanh ra đẹp như hoa hậu về. Ăn cắp ăn trộm người ta, qua kiếp sau đi ăn mày về. Chửi người ta, sanh ra nguyên cái hàm răng không có một cây về. Thấy không? Chửi ta nặng nữa, rủa xả ta, sanh ra nói ngọng về. Thấy không? Rồi á là chề chề môi với người ta, sanh ra môi sức về. Người thấy không? Đó vậy đó. Chối gà chối vịt, sanh ra hai chân đi không được, lết quề. Quý vị thấy không? Thấy quề chưa? Nhân quả đó quý vị, chứ đâu ra. Nên á mình chửi người ta, ta chửi lại, mình mắng người ta, ta mắng lại. Cái người mắng chửi mình là duyên thôi, để cho nhân biến thành quả của cái ngày hôm nay mình đã gieo nhân nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Không phải kiếp một kiếp kế đó đâu, mà vô lượng những kiếp về trước. Đức Phật dạy là bất kỳ chúng sanh chết đi không bao giờ hết, chết đi là bắt đầu của sự sống mới. Và cứ tương tục, liên tục như vậy, đời này sang đời khác, gọi là sanh tử luân hồi. Nên mỗi lần sanh tử luân hồi vậy, người ta phải bị già, bị bệnh, bị chết. Đâu quý vị, già bị đau khổ. Nên còn sanh tử là còn đau khổ trong kiếp sống luân hồi. Như vậy thì á, là mình muốn hết đau khổ, cái thứ nhất á, là mình phải hết luân hồi mới hết đau khổ. Cái thứ hai nữa, muốn hết đau khổ quý vị, thì chúng ta không có hoàn cảnh đau khổ. Mà không có hoàn cảnh đau khổ thì mình gieo nghiệp thiện thì nó không có hoàn cảnh đau khổ. Cái thứ hai nữa, có tu để sửa cái tâm mình đủ cái đạo lực để chống lại với hoàn cảnh thì không có cái tâm đau khổ. Như vậy thì cái nhất á, là không có khổ á, là do chúng ta không còn luân hồi. Cái thứ hai nữa là không có khổ là chúng ta có phước báo nên sanh ra không có gặp cảnh khổ. Cảnh khổ là do mình không có phước báo á. Có phước báo thì không có cảnh khổ. Cái thứ ba nữa, không có tâm đau khổ. Mà không có tâm đau khổ tức là không có tâm phiền não. À đâu quý vị. Nhưng mà ba cái không đó cộng lại là cái gì đó quý vị? Cái đó là tu đó, chứ là gì. Nên có cô Phật tử đó, cổ than một câu. Bữa đó thầy qua Canada mới vừa giảng ra, cổ than một câu mà chiều nay mình lấy làm đề tài luôn, thấy không quý vị? Cổ than thầy như thế này nè. Cổ là chạy xe hơi đồ ngon lành lắm. Thầy mới vừa giảng ra, gặp thầy, cổ thay. Bắt đầu thay cái, thấy rồi rồi sao cái gì ngộ ở đây, thay. Rồi lấy cái đề tài cổ nói ra đây á, là để mình giảng chiều nay luôn, không quý vị. Cổ nói thay, cái cổ nói cầu, không tu khổ lắm thầy ơi. Rồi đó là đề tài hôm nay em nói á. Tức là không tu khổ lắm thầy ơi. Cô này bên Canada nha. Cô ra có than thầy, mới vừa gặp mặt thầy, hỏi gì không tu khổ lắm thầy ơi. Là biết rồi đó. Cái đầu cổ mới nói, trời ơi mấy thầy trong chùa, mấy cô chùa sướng biết nhiêu vậy đó. À, cái gì cô ra đi theo cô nói vậy là mấy thầy mấy cô mà con ái mộ luôn. Mấy thầy mấy cô trong chùa chỉ có tụng kinh niệm Phật không sướng biết bao nhiêu vậy đó. À, mai mốt quá hỏi hòa thượng trụ trì mình coi ở trong chùa sướng biết nhiêu không. À quý vị thấy không, con khổ quá thầy ơi, không lẽ thầy nói là thầy khổ quá con ơi. Phải không, sống trên thế gian này ai không già không bệnh không chết, ai không khổ, phải không quý vị? Nhầm khi á là mình cất chùa còn không có đủ tiền trả vật tư cũng né qua né lại cũng khổ dữ lắm mà nha. Thầy thấy cũng dài chỗ bị vậy đó quý vị. Biết cất vừa vừa thôi. Ai mà cất cái thiếu nợ vật tư nhiều gì, rồi cuối cùng không đủ tiền trả, người ta lại đòi á né. Cũng khổ dữ lắm chứ. Đang tụng kinh mà nghe tiếng xe chạy bạch 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 ngoài trước một cái là kết kinh liền là nên cũng khổ dữ lắm chứ. Nói chung á thì cái hoàn cảnh khổ ai cũng có hết đâu quý vị. Nhưng mà là mỗi người mỗi khác. Nếu ai mà luyện được cái tâm mình hết phiền não thì dầu cho hoàn cảnh cỡ nào nữa người ta cũng không khổ hết trơn á. Ví dụ như Đức Phật á, ngài cũng sống 3 tháng mà không có gì ăn hết trơn á. Ăn cỏ của ngựa đó quý vị, tức là ăn lúa của ngựa đó, mà ngài cũng đâu có đau khổ. Và Đức Phật cũng từng bị người ta chửi mắng, ngài cũng đâu có đau khổ. Và Đức Phật cũng bị anh em chú bác mình giết hại cho tới chết đó quý vị, mà không chết được đó. Đó là ông Đề Bà Đạt Đa, anh của ngài A Nan đó. Anh em chú bác ruột á, vua con của vua Học Phạn Dương á. Như vậy thì anh em ruột của mình mà giết mình vậy đó quý vị, khổ không? Bệnh đây nè, mình thấy anh em tranh đất nhầm khổ lắm rồi. Do đó mà Đức Phật bị hết á. Ngài hồi nhỏ mới có 7 ngày tuổi thôi, mẹ ngài qua đời nên ngài bị mồ côi. Tức là ngài có cha mà không có mẹ, từ nhỏ nó khổ không? Đó không có gì. Gà lạc mẹ, gà kêu liêu chiêu lít chích. Con nít lạc mẹ, con nít khóc tu hoa mà. Chị thấy vậy đó. Rồi á là lớn lên, ngài sống trong hoàng cung vàng điện ngọc giàu có, nhưng thầy ngài thiếu vắng tình thương. Giàu có vậy chứ ngài không có hưởng thụ các pháp của thế gian này. Và ngài quyết định đó, ra đi để tìm con đường cho chúng sanh khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết ở trong thế gian này. À, quý vị. Như vậy thì người ta sống 100 năm đầy dẫy những đau khổ trong đời này, bắt chách của đời này. Đức Phật dạy chúng ta có 8 cái khổ chính. Sanh khổ tức là cuộc sống này khổ, và sanh ra người mẹ rất đau khổ, và đứa bé từ trong lòng mẹ sanh ra gặp gió nè, nó cũng rất là đau khổ, đau đớn. Và cuộc sống này phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, lỗi lo ăn uống mặc nghỉ không lo chết luôn. Nhà có 4-5 đứa con thôi quý vị, là chúng ta nấu cơm cho nó ăn thôi cũng đủ mệt nữa. Ta gọi là ăn như sáng múc mà làm như lục bình trôi vậy đó. Giống như chùm sò nói là nó ăn gì đó mà phát sợ luôn à. Đấy, thấy không? Vì sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, ăn mà nhót ruột luôn á, chùm sò hả? Nghĩa là ăn quá trời, nói ăn uống mặc nghỉ thôi, mình thấy là mình đi kiếm ăn, kiếm uống cũng mặc cũng nghỉ thì cũng khổ đau rồi. Chúng sanh nào cũng vậy, như con trâu nó phải đi ăn cỏ, tối ngày nó nhai cỏ không mà để trong hai cái ngăn đó, về nhà còn nhai lại con bò, con ngựa, tối ngày đi kiếm cỏ. Còn chó thì tối ngày đi vòng vòng kiếm ăn, gà, vịt nó, quý vị thả vịt thả đồng nè. Trong cái tháng mùa lúa này cũng chạy kiếm ăn, quý vị con nào cũng kiếm ăn nổi cuộc sống đó đó. Ăn rồi ngủ, rồi nghỉ ngơi, vân vân, còn bệnh tật, ốm đau, đó là cuộc sống mình đó. Như vậy cuộc sống của mình đó là khổ, gọi là sanh khổ đó. Cái thứ hai nữa là già khổ, già lụm cụm khổ. Ai có già còn mới biết cái khổ của thân già, phải không quý vị? Có những người già đâu dám đi đâu đâu, lỡ sợ lên máu giữa chừng. Già không dám đi đâu chứ, quý vị, có cái chú đó đó, ổng không bao giờ ông dám đi xe, chứ hỏi sao chú không đi xe. Ổng là chút xíu tiểu thầy ơi, không biết sao, chút xíu tiểu. Già rồi giờ không dám đi đâu chứ á. Mình nói là ai tuổi già cũng phải bị cái chứng này chứng nọ chứ á. Rồi già yếu chân run á. Nhớ không nhớ nổi đâu, học bài thuốc chú Đại Bi không thuộc nổi đâu. Đó quý vị, chợ tụng hồi vòng ra không nổi đó. Là chỉ nhớ thọt quên á. Còn bệnh nó khổ hơn nữa. Nếu mà bác sĩ nói là bệnh nóng ấm đầu cảm thông thường không sao. Bác sĩ nói là bệnh ca. Quý vị biết bệnh ca không? Hả? Bệnh ca là bệnh gì? Ung thư hả? Sao đạo tràng này hay ta? Cho anh chàng phó tay. Bộ bác sĩ hả? Nhớ không cái gì? Có ông kia ông lên khám ở trung tâm ung bú, khám ra bác sĩ nói là ca gan. Ông đi ra ngoài ông thấy chữ ca gan, hỏi bà vợ, bà ca gan là gì bà? Bà vợ là trời ơi, vậy ông dốt gì mà dốt dữ chứ không biết nữa. Ca gan mà con không biết, ca là không, nên ca gan là không có bệnh gan. Bà vợ giải thích hay không. Cái cô y tá đi ngang á, cô nói là không biết bà đặt lầm tàn, ca gan là ung thư gan á. Cổ nói vừa dứt câu nghe cái bịch, ổng xỉu tướng to gì đó có gì mà nghe nói ung thư gan, cái tái mặt tái mày xỉu cái bịch xuống, cái trở vô cấp cứu luôn. Có nhiều người bệnh á thì nó chưa chết, nhưng cái sợ nó đã chết trước rồi. Sợ lên máu, sợ đứt dây, sợ nhồi máu cơ tim. Do đó mình con nhà Phật bệnh bệnh không sợ quý vị. Mỗi người có số, nhầm khi bệnh hoài không chết, nhầm khi không bệnh chân ga đua xe cái rầm cái tiêu. Quý vị thấy không, 15, 16 tuổi đua xe trên Sài Gòn à, đua xe không biết ở dưới này Sóc Trăng có đua không à. Sóc Trăng chắc đua bò hay đua ngựa quá à. Phải không, ở đây có nuôi bò đó, nuôi bò, đua ngựa, đua trâu à, còn à, ở trên à, ở đây cũng có xe, chỉ có đường lộ láng là có xe mà. Đua xe, đua xe lạng qua lách lại lách tới lách lui hồi á quý vị, đường lộ nó chạy chạy vô toàn xe tải không à, do đó chỗ nào mà có đua xe nhiều nhiều quý vị, mở chạy hòm đất dễ sợ luôn nha. Giờ quý thầy đi tụng kinh viết ngán luôn, tụng á là khang tiếng chứ nào. Mùa nào mà đua xe tới đó như mùa đá banh rồi đó, quý thầy cũng sợ lắm, ngán lắm, mời tụng kinh tụng nổi. Ngày một hai đám tụng được chứ ngày tụng đông ken, quý vị biết đông ken không, ngày mấy chục đám tụng sao nổi. Đua xe là rầm 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 hoài sao tụng nổi, nghe không, nghe không? Nghe, do đó mà chỗ nào đua xe là chỗ đó quý thầy là tụng kinh ngán luôn. Còn là chạy hòm nó bán lời dữ lắm, nên chỗ nào có đua xe rồi đó mình bán cái chạy hòm đó là chắc cuốn. Nên chúng ta mới thấy được là trong đời sống này ai cũng sợ mình bệnh tật hết trơn á, nên bệnh ngán lắm quý vị. Mỗi lần mổ cái nó đau xanh mặt xanh mày á, nội chung mình ăn đồ chúng rồi nó bệnh, nó đau bụng một cái thôi quý vị, qua chuyến sau mình gặm đó mình tởn luôn á. Này nói nhỏ nhỏ, ngày hồi nhỏ thầy khoái ăn mít, bữa đó đói bụng đi học về quý vị, thấy nguyên trái mít ai để mười mấy ký, ăn gần sạch trái mít luôn, đói bụng ăn gần sạch, chứ muốn nói trúng một cái. Nói giờ nhớ giờ nhìn mít mà xanh mặt xanh mày không dám ăn đó là biết rồi đó. Nói chúng cái là ấn tượng luôn đó, nói chúng mà mình thở không nổi luôn á, nói ghi bằng chúng thật đó. Nên bây giờ á, mình có chúng thật đó quý vị, mình làm sao mà cho nó ói ra à, được cho nó bớt. Nếu bằng không á là chúng ta lấy trà gừng vỏ quýt ta uống vô đó, rồi đó, ta uống than hoạt tính vô á, than hoạt tính tức là than á, cái thuốc than đen đen á, uống ba ống gì uống vô lượt đi cho nó giải độc. À, nó ngược ra thì đỡ đi một ba phần nào vậy. Nó trúng nhất là trúng nước dừa nè, ở quê thầy công đốc trúng nước dừa, xém chết chở bệnh viện đi xém chết nè, chắc không tu kiếp trước kiếp này chết thì trúng nước dừa. Nên ai mà đói bụng dắt chưa á, đừng có lấy dừa mà uống vô giùm cái nha. Mà uống vô không trúng là làm sao, lấy cái hột muối á thảy chồng uống vô không bao giờ trúng. Nhưng nước dừa dắt chưa đó, lấy hột muối để vô chồng quậy quậy ra uống cái bệnh bờ không trúng, chứ không có muối uống vô là trúng liền đó. Giữa 12 chưa mình đang á, cơ thể sức mồ hôi ra đói bụng á, uống vô bị trúng đó quý vị. Đó, như vậy thì mình á là bệnh tật ốm đau mình rất là đau khổ quý vị. Nhưng mà mình chưa có sợ bằng cái đâu quý vị, sợ chết. Con người ta nghe nói chết cái tái lét mặt mày trơn quý vị, nên chết nó là sợ ma. Đó, do đó mà mình á sợ dữ lắm, nên con người ta ai nói chết cái nằm trên giường bệnh quý vị, không bao giờ người ta muốn chết chứ. Không bao giờ hỏi người ta mà ta muốn chết cả. Đâu quý vị. Trừ trường hợp người có người đó đó là họ bị bệnh gì đó, họ rất là tuyệt vọng trong thế gian thôi. Chứ người nào ta cũng muốn sống, con kiến nó muốn sống, nó không chỉ con người. Nhưng mà mình muốn sống mà nó không sống, nó chết. Mình không muốn già mà nó cứ già. Có ai muốn già xấu không? Có không? Chắc không quá à. Nếu có vậy là kem đổ ế trơn rồi. Đâu có thấy không? Đinh á, cỡ nào cỡ cũng gắng tấp kem lên, nói nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ nha. Bữa trước thầy coi mạch khám bệnh thì khoảng chừng 4-5 giờ chiều rồi, có một cô Phật tử tám mấy tuổi, thầy đoán cỡ chừng 80-90 tuổi, ở lại sau cùng á quý vị, về ai về hết ở lại sau cùng. Thầy tính đâu cổ có cái bệnh gì ngại nói gì đó, nói cô bệnh gì? Không có bệnh gì hết trơn thầy. Ấy không bệnh lại đây làm gì đợi sáng gì vậy? Có bệnh. Ấy nói không có bệnh sao giờ nó có bệnh? Không bệnh. Ấy là ủa sao nó không bệnh? Là có bệnh. Là gì? Là không phải có. Cổ là giờ đây không biết không phải có nữa. Thầy hỏi sao vậy? Sao tự nhiên cái da mặt nó nhăn, nó sần, nó nám đen, chứ thầy kiềm cách nào cho nó phục hồi lại chút xíu. Tám mấy rồi mà giờ là nhờ thầy là làm cho phục hồi cái da mặt lại có gì. Vậy là hồi thôi tám mấy chị là phục hồi này phục hồi không nổi, dắt bác ơi về nhà niệm Phật đi, giảng sanh về Tây Phương cho nó phục hồi lại tướng Tây Phương mới đẹp chứ. Tướng thế gian phải già phải bệnh phải chết, ai cũng như ai à, mà cổ năn nỉ hoài. Nhưng mà cuối cùng là thôi, vợ đó đi cô mày do gạo đó lấy nước vo gạo lên đó, rồi mình tha trên mặt đó, là nước cơm cơm vo đó, mình tha mặt. Chạy trong nước cơm vo có vitamin E, nhưng mà mình vo cái nước đầu tiên bỏ nha, tại nhầm khi mình sợ thuốc sâu rồi đó. Bây giờ nước thứ hai vo ít ít nước, chứ mà đặt lại đồng tha trên mặt hết cỡ 15-20 phút mới được rửa mặt, nó thấm vô trong da mặt mình á quý vị, thì từ từ da mà nó mịn màng ngược qua lại, nó phục hồi thì chút đỉnh thôi, chứ giờ mà 81 rồi làm sao phục hồi lại bằng 18 được, phải không? Sức gì lên nữa không quý vị, sức một lớp kem ô lay nhiêu đây cũng không lên bằng được nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy là người ta sợ già cũng phải già, sợ bệnh cũng phải bệnh, sợ chết cũng phải chết. Người ta khổ đau bởi là thương nhau sống không được gần nhau, ghét nhau mà gặp nhau hoài, rồi cầu không được mà khổ. Cái thân mình ăn uống mặc nghỉ nó sanh ra khổ cho mình. Nên mỗi người đều có những cái hoàn cảnh khổ khác nhau, mà cái hoàn cảnh khổ này là do nghiệp lực chúng ta chiêu cảm đấy. Mình gieo cái nghiệp gì thì nó chiêu cảm đúng cái nghiệp đó ở đây. Ví dụ như mình gặp ông kia chửi mình, tức là mình gieo cái nghiệp chửi người ta đó. Bây giờ cái chửi đó nó chiêu cảm mình lại mình gặp ổng. Mình gieo cái nghiệp nghèo nên mình sanh ra nhà nghèo. Mình gieo cái nghiệp là không đi học, tức là kiếp trước mình xẻng pháp. Xẻng pháp là mình có pháp, mình giấu đúc đó, có kinh, có sách, có vở đồ. Mình giấu tủ không cho người ta mượn rồi đó quý vị, qua kiếp sau thôi rồi. Gọi là đặt cánh mai luôn. Nên kiếp này mà ai ấn tống băng đĩa này cái quý vị, qua kiếp sau cái một mình sanh ra thần đồng liền. Ai mà tụng kinh niệm Phật qua kiếp sau á quý vị, ai nói một câu là trước là biết câu sau liền. Nên đó chúng ta mới thấy là mình thông minh. Có ông chồng mà ông chồng nhúc nhích cái biết có vợ bé. Hồi nào tới giờ đi về nhà không có sao chứ quý vị, nằm ngủ ha. Còn bây giờ đi tới về nhà mà lấy chổi quét nhà ha, lấy ra mày sao giặt đồ ha, rồi lấy nấu cơm vo cơm rồi đó nha, bắt đầu nói ngọt rồi với vợ nó mỗi lần sẵn lè ha, rồi đặt dấu hỏi liền, thông minh liền, biết là gì có vấn đề. Như vậy thì nhân quả hết á, từ ở trong kiếp trước nó chiêu cảm, nên những cái hiện ra xung quanh này là do mình làm từ trong kiếp trước, chứ không phải tự nhiên mình tới nơi đây. Không có sự hên xui trong cuộc đời này, mà do nó nghiệp nó chiêu cảm. Mày đinh đến đâu á, mình cũng bị người ta lừa đảo hết, là nó chiêu cảm mình gặp cảnh lừa đảo đó. Lửa đâu không lửa, lửa hồi lửa chân đồ giả, là nó chiêu cảm đó, là cái kiếp trước mình đã gieo cái nhân đó, bây giờ mình phải gặp cái nghiệp đó là chiêu cảm. Do đó mà chúng ta phải sám hối cho nhiều, thiệt là nhiều, cái gì nó mòn đi cái nghiệp đó thì nó chiêu cảm cái nghiệp nó tốt hơn. Đồng thời sám hối và đồng thời chúng ta làm nhiều cái nghiệp thiện thì nó chiêu cảm với cảnh giới tốt hơn những cái bình thường. Như vậy thứ nhất á là trong cái cảnh này chúng ta làm sao cho nó bớt cái cảnh khổ. Cái cảnh khổ là cảnh gì? Cảnh khổ cảnh nghèo đói nè, cảnh khổ cảnh chồng quậy con quậy nè, cảnh khổ cảnh già cảnh bệnh cảnh chết nè, thiên tai bão lũ nè, chiến tranh vân vân, rồi là ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm nguồn nước, sống cảnh là lạc hậu vân vân. Người ta lên tới cung trăng ở đây mình không biết máy vi tính, ví dụ gì đó mình lạc hậu gì đó, tức là chúng ta sống trong cái cảnh khổ. Như vậy thì mình làm sao cho cảnh này nó bớt khổ hơn một chút đó quý vị. Thì là mình muốn cho cảnh khổ này bớt hơn chút, mình hai cái việc mình phải làm. Cái thứ nhất là chúng ta sám hối cái tội lỗi mình làm nhiều đời nhiều kiếp trước cho nó bớt đi, để cho nó bớt đi một chút cái tội lỗi của mình. Như vậy sám hối là gì? Sám hối là ăn năn sám hối lỗi lầm của mình. Lỗi lầm là gì? Là những điều thân khẩu ý mình gây ra làm đau khổ cho chúng sanh. Chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Kể cả người và vật, cây cối đều là chúng sanh, chỉ sanh là sống á. Cái gì có tồn tại sự sống, mình làm đau khổ cho sự sống thì cái đó đó quý vị là đem lại sự đau khổ cho mình ngày hôm nay, để mình sám hối, bớt làm đau khổ chúng sanh. Mình tập tha thứ thương yêu và luôn luôn lúc nào cũng sám hối tội lỗi của mình. Ví dụ như cái bụng của mình ăn biết bao nhiêu con rồi, giờ sám hối tội lỗi bằng cách mình tập ăn chay một vài ngày và mình phóng sanh. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, có phải không? Mình lớn lên được là bao nhiêu xác cái con này con kia trong bụng của mình. Cái bao tử mình là cái vị tỳ lớn nhất đó quý vị, xưa nay không có cái vị tỳ nào bằng đâu. Ngày mấy con mình cộng lại có bao nhiêu con, Ví như thầy chết mà hằng còn á, ngày nay cộng lại bằng hòn núi cao á, quý vị, chứ không phải là ít đâu. Nên hôm nay dập đầu sám hối, gẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời cách ăn, thối ở tùy thời làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Nên bây giờ là mình quyết tâm mình sám hối, sám hối không làm lại nữa, không lặp lại những điều đó nữa quý vị. Bắt đầu mình thứ tha, khoan dung độ lượng, những cái gì mà mình thấy mình sai mình bậy đó, bắt đầu là chúng ta lên trước bàn thờ bàn Phật, mình phát đồ sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, con từng nói dốc nói láo người ta, con đã từng sát sanh trộm cướp tà dâm nói dốc, uống rượu quậy, con đã từng báo làng báo xóm, con đã từng làm cho cha mẹ con khổ bất thiếu, với cha mẹ con hỗn ẩu, với sư trưởng với thầy, quý thầy quý cô, con là sống không có tốt, con sống vì con mà sống ích kỷ, cá nhân ghen tương vô lý, con chưa bao giờ biết giúp đỡ những người xung quanh, chưa bao giờ biết quan tâm cha mẹ anh em mình. Hôm nay con xin sám hối nhờ mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho con. Bắt đầu chúng ta lại từng lại một để ăn năn, để sám hối. Như vậy cái gốc tội lỗi từ trong tâm của mình đó, nó dơi đi, nên cái cảnh tội nó đi đến nó nhẹ nhàng đi một chút xíu, phải không quý vị? Cái thứ hai nữa, muốn cho cảnh xung quanh nó nhẹ nhàng đến với mình, tội lỗi đến nhẹ nhàng với mình, tức là quả báo đến nhẹ nhàng đó, thì mình phải tích phước. Tích phước bằng cách cúng dường bố thí và đừng làm tổn phước. Cúng dường bố thí là gì? Cúng dường là mình cúng chùa, cúng cho Tam Bảo đó, là cúng dường với tâm tôn kính, kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Hôm nay con lòng thành dân cúng nhờ ơn trên hữu dụng chứng minh, Di Đà sáu chữ quyền linh, độ con tâm thể quang minh soi lòng, trở về nơi bổn lai không. Trong lòng có Phật thì ta mong mọi điều, Di Đà sáu chữ thương yêu, cầu mong chút nữa trời chiều có hay, tà tà bóng ngã về Tây, niệm thêm chút nữa đủ đầy nghe chưa. Đời ta khổ muối dưa đạm bạc, ta tu đi khúc hát đường dài, dẫu ta có dạng của tài trăm năm rồi phải ra ngoài đồng quan, mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai bi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm niệm Phật, việc gì nó cũng qua. Bắt đầu mình tích phước bằng cách cúng dường nha. Ở chùa có xây dựng cái gì đó mình cúng 200, 150 gì đó, 20 ngàn, 10 ngàn, 5 ngàn tùy tâm quý vị. Tấm lòng của mình đồng thành Phật chứng chứ không phải mình có tiền nhiều Phật mới chứng đâu. Có tiền nhiều mà tâm mình lại cống cao ngã mạn, không có tu hành thì Phật cũng không chứng bằng. Cái người mà có tu tập, người ăn hiền ở lành, ta cúng dường với tấm lòng thành kính, dâng lên cho Tam Bảo dầu đồng đi nữa quý vị, thì đó cũng là cái quý, cái phước báo mình tăng trưởng từ đó. Đó là cúng dường đó. Cúng chùa, cúng quý thầy quý cô, hộ với quý thầy quý cô tu tập vân vân, ủng hộ tất cả các đạo tràng biết được pháp của nhà Phật để tu, biết được luật nhân quả để tu, quý vị chánh ác làm lành và biết lọc được tâm mình cho được thanh tịnh trang nghiêm như là tâm của Phật, để quay về chân tâm Phật tánh của mình. Như vậy á thì chúng ta là cúng dường. Cái thứ hai nữa, ta bố thí. Bố là ban bố cho tặng, thí là cũng cho tặng, ta gọi là chữ bố thí. Bố thí với lòng tôn trọng những người khác, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Người nào có lòng thanh cao mới cho người ta được, còn không có lòng thanh cao quý vị cho tiếc dữ lắm, như chùm sò cho ra hung vô, hung vô rồi cho hung mấy lần gì mới cho được á quý vị. Cái đó gọi là ba ca đó, ba ca gọi là keo kiệt kẹo kéo á, cái chữ nào cũng ca chứ phải không, đó gọi là ba ca, keo kiệt kẹo kéo. Nên mình bây giờ đừng keo kiệt kẹo kéo nữa, sang sẻ cho nhau quý vị, lá lành đùm lá rách, Rồi con lá rách thì sao? Con lá rách đùm lá nát. Nếu con lá nát thì sao? Con lá nát đùm lá te tua. Nếu con te tua thì sao? Con te tua đùm lá tơi tả. Nếu con tơi tả sao? Con tơi tả thì đùm lá tan tành. Có tâm được à quý vị? Có một chén cơm chiên nữa cũng được, có sao đâu. À, quý vị thì đừng nói nghèo nghèo không có tiền giúp đỡ người ta. Không tiền giúp đỡ giúp lại nói giúp công. Nhà ta có hữu sự rồi đó, mình giúp thật lòng nhưng mình huy động mọi người. À, quý vị, có nhiều người nói là trời con nghèo quá không có hiếu cha mẹ con được thầy ơi. Cha mẹ đâu cần phải mình phải nghèo bây giờ mới có hiếu đâu. Tâm hiếu là hiếu được chân á. Cậu chăm sóc cha mẹ cũng là hiếu chứ đâu phải đợi cho tiền mới là hiếu đâu. Con nào giàu cho tiền, con nào không giàu ra công. Cái tấm tình của mình thôi quý vị. Mình là có thằng tô cháo chia cho má nửa tô cũng được, có sao đâu. Tính là những cái hành động đó chúng ta mới thấy hiếu. Thì những người mẹ thấy con mình quan tâm với mình, đó là niềm vui, ban niềm vui cho cha mẹ đó cũng là hiếu rồi. Chứ giờ cho 100 ngàn mà hãy đất cái bịch cái này, lấy xài cũng chua lét chua lè, rơi nước mắt vậy, phải không? Do đó mình không có đồng bạc nào, nhưng mà sớm thăm tối giếng thì đó cũng là hiếu rồi quý vị. Chúng ta có miếng ăn gì ngon cũng nhớ tới mẹ của mình, như vậy là hiếu rồi. Nhớ tới cha mình, như vậy là hiếu rồi. Nhớ là phải cho, chứ không phải nhớ rồi trời bữa nay mình ăn ngon quá, cha bển không có gì ăn chân, nhớ cha rồi. Không có miếng gì ăn chân đây mình ăn hết, là không phải vậy. Nhớ nghĩa là mình biết chia đó, chia cha mẹ mình ít cái gì, như vậy nó có cái tình ở trong đó. Tuy là vật chất có bao nhiêu nhưng mình gửi gắm tình cảm thương yêu đến cha mẹ của mình, làm cha mẹ mình vui theo, thì cái đó cũng gọi là tâm hiếu chẳng rồi đó. Vậy thì á là mình bố thí cúng dường để tạo nên cái phước báo. Với cái nãy chúng ta sám hối để tạo nên cái phước báo. Cái thứ ba nữa cái gì thì cái tiếp theo đó là cái thứ ba đó là chúng ta đừng có làm gì tổn phước. Tổn phước là làm gì? Ví dụ như ngày mình xài, mình có 100 ký phước, mình ngày xài 50, 2 ngày đứt 100. Nhưng nếu ngày xài 1 ký thì tới 100 ngày. Như vậy thì một ngày xài 50 mà đáng lẽ mình xài có 1 ký thôi là mình tổn phước 49 ký rồi đó. Do đó đừng có ăn xài phung phí, nó không có tổn phước. Người nào ăn xài phung phí trước sau cũng nghèo hả quý vị, tổn phước mình chân à. Do đó người nào giàu mà hách hách nha, ăn xài phung phí đổ trước đổ sau rồi ha, rồi á là hết phước tới hết phước, nó nghèo mình thấy cái luôn, sập tiệm luôn. Có những người á giám đốc công ty vậy, đi nhậu á ngắt tiền không mà đi bo, ngắt tiền qua mấy năm sau rồi công ty dẹp tiệm luôn, rồi ăn mày luôn, nghèo luôn, thậm chí còn ở tù tội luôn nữa, tới nó tổn phước tới cỡ đó đó. Do đó mình còn phước á, mình đừng làm tổn phước, mình hãy gieo phước báo mình lên thêm, để kho phước báo mình tăng trưởng lên đó, giúp đỡ những người khác. Và đừng có xài gì phung phí, ăn á thì chúng ta hãy ăn hết, đừng đổ tháo, đừng đổ bỏ, ăn nhiêu nấu nhiêu thôi, còn nhiêu cất nếu mình có dư thì cho san sẻ cho những người khác, chứ đừng đổ ra sông ra biển vân vân. Uống thì uống hết ly, uống nửa ly, còn nửa ly. Bữa đó vô quán ăn bữa cơm chay, ăn dư nhiều quá, thầy lấy bọc á, thầy mang về cái mấy người Phật tử, thầy kỳ lắm thầy ơi, kỳ lắm thầy ơi, thầy là không kỳ. Mấy cô ở mà sĩ diện đẹp đó thì kỳ, nhưng mà thầy ở trong chùa không kỳ, ai có cười cười. Mình bỏ tiền ra mình ăn, mình trả thì dư mình đem về nhà mình ăn tiếp, chứ mắc gì phải kỳ. Không có ở đâu sĩ diện, tiền bạc làm đâu phải dễ đâu. Chùm xòm nói rồi, quan ơi đâu phải kiếm tiền dễ lắm đâu, cũng đổ mồ hôi xót con mắt bòn cho chải chấu ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền, chứ sao như không sao có. Như vậy thì chứ tiền đâu trên trời rơi xuống không có gì. Mình ở đây mình làm cắt lúa ngày cũng có 100 mấy 200 chứ nhiêu, phải không? Giá cắt lúa ngày giờ nhiêu vậy? Lao động phổ thông đây á 160 không? Không tới hả? Do đó mình là thấy chua lắm, mua lúa tươi là ký có 5 ngàn à. Giờ quý vị cân đâu có được nhiêu tiền đâu. Do đó mà mình làm gì mình cũng phải dành dụm. Cái đó là cái thứ nhất. Rồi đó là mình ăn xài đừng có phung phí. Thường thường người mẹ người cha không dám xài, mà con xài mát tay lắm quý vị. Thấy đi học xa xài mát tay dễ sợ, uống toàn là bia lon không à. Ở dưới này á lột hành gần chết, nó lên Sài Gòn uống bia lon không, cũng cốp cốp thứ điều bể ly hết trơn. Rồi chạy xe Honda, mà xe Honda tay ga, chứ xe số chịu chạy nha. Nhóm khói lên eo eo eo, không có gì. Sang lắm, mặc đồ mà nó ủi mà tới con gùi mà đậu chảnh mình trượt 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 chân đậu không được á. Nhớ không gì? Còn nó lỡ bay mà cái cánh mà nó tấp vô cái ly áo cái là rụng cái cánh luôn á, nó bén gì đó. Ai nhà đâu ông già với này lột hành muốn chết luôn. Không có gì, đi làm xài sang không, gọi là trưởng giả học làm sang đó. Tổn phước mình, ba má mình làm cực khổ quý vị. Những đồng tiền đó gọi là đồng tiền nhân nghĩa đó, ba má mình đổ mồ hôi xót con mắt, chai chân chai tay mới có tiền đó đó. Nên những người con đâu có làm đâu, nó xài tiền mát tay lắm quý vị. Còn mình á, làm á, rất đau khổ mới có đồng tiền, đâu dám xài. Nhầm khi á, vô tiệm uống ly cà phê không dám uống đó, phải mua một bịch cà phê 1,000 đồng về quậy ra, vô tiệm uống ly cà phê tới 5,000. 5 bịch, quý vị thấy không, cái đầu mình tính rồi nghe. Mua là cà phê Nestle về nhà mình uống, chứ là mình không có uống cái ly cà phê. Nhưng mà con mình thì nó vô quán cà phê, nó đãi luôn cả bạn bè nguyên lớp học 50-60 đứa, nó đãi cái một, quý vị. Đó mà gọi là dân chơi, công tử Bạc Liêu mà Sóc Trăng gần Bạc Liêu nè, kế bên nè. Thấy không, thấy không, mới đậu vô bao hết, hỏi ở đâu vậy, gần Bạc Liêu. Tại vì Bạc Liêu có công tử Bạc Liêu, nó ở gần Bạc Liêu, tức là công tử Sóc Trăng. Sóc Trăng kế Bạc Liêu. Thôi làm gì tổn phước mình hết đó quý vị. Cái gì á, mình cha mẹ làm ra tiền khó, mình xài cái đồng tiền đó cũng là xài đơn giản chút. Giống như những người Việt kiều mà làm ăn khó khăn lắm quý vị. Ta giũa móng tay móng chân ta làm lụng lắm mới có đồng tiền ta gửi về cho mình bên đây mình xài. Chúng ta cũng xài kim khe một chút, xài đâu cho đúng chỗ một chút, vân vân. Nói chung là mình cũng biết nghĩ tới những người khác mình xài thì điều đó là điều tốt. Như vậy thì khi mà chúng ta biết sám hối, biết cúng dường, biết bố thí và biết tiết kiệm á quý vị, thì cái cảnh khổ của mình ở đây nè, cái cảnh khổ á nó bớt đến với mình. Đến cảnh khổ quý vị nó là nó chiêu cảm mình làm phước vậy đó. Thì có sám hối từ tâm, có làm phước từ bên ngoài thì cảnh khổ nó bớt đi. Chồng mình đang quậy tự nhiên cũng hết quậy rồi. Chồng mình á lại con mình đang quậy tự nhiên nó hết quậy, mình nghèo tự nhiên mình giàu lên. Vân vân. Như vậy thì nó làm thay đổi cái hoàn cảnh mình đi bằng cách mình sám hối, cúng dường, bố thí và mình ăn ở tiết kiệm. Đa phần những người nghèo quý vị là ăn xài sang. Đa phần nghe mình không nói hết nha. Đa phần ăn xài sang. Cái này là kinh nghiệm. Hồi xưa đó, ở dưới quê thầy Cà Mau á, tiếng Khmer mình gọi là Khmau á. Còn cái này là So chứ không phải Khmau đâu. Ở đây có ai người Khmer không? Hả? Giơ tay lên đây. Có ai không? Có ai Khmer không? Hả? Ờ nhiều hả? Trên á. Sắp pizza Việt Nam ban tế. Ban hả? Sợ không ban á, ọt ban với là nghe không được. Nào như vậy thì làm ta mới thấy á là mình muốn cho hoàn cảnh đau khổ đến với mình ít chút, có nghĩa là bệnh tật ốm đau xui xẻo ít chút, mình phải có tâm sám hối. Tại vì tâm sám hối nó giữ được tâm thiện lương của mình. Con người ta mình có lương tâm, nếu mình không sám hối dần dần mất đi cái lương tâm của mình làm ác mất đi lương tâm. Mà mất đi lương tâm thì cái quả báo ác nó đến với mình, nó chiêu cảm toàn là chỗ ác không à. Nên người sám hối quý vị thì nó chiêu cảm cảnh thiện lại, nên đi cảnh thiện lành. Mình đi đến gặp những người thiện lành do tâm sám hối của mình đó, nó chiêu cảm điều đó. Nên mình đã lên trên bàn Phật là ông tay sám hối với 10 phương chư Phật. Nhưng mà bây giờ mình muốn sám hối, muốn cúng dường, muốn bố thí, muốn ăn ở tiết kiệm để được tích cái phước, đó là phước nhỏ. Còn cái phước lớn nhất mình phải làm đầu tiên á là phước quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Hai phước này nó lớn dữ lắm, nó lớn bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Là quy y Tam Bảo là trở về nương tựa với Đức Phật, trở nương tựa với kinh điển Đức Phật dạy tu hành, trở về nương tựa với những vị tỳ kheo thanh tịnh, đó gọi là quy y Tam Bảo đó. Nên ai không quy y Tam Bảo quý vị thì người này á là không biết được Phật pháp, nên vĩnh viễn đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi. Còn người nào có quy y Tam Bảo thì trong tỳ ni luật tạng dạy, quy y Tam Bảo rồi bất đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trong ba đường ác người này không còn bị đọa nữa nếu người này có tấm lòng chân thành quy y Tam Bảo và tu hành. Nên có câu chuyện có cô này cô bị bệnh, cái con cổ á năn nỉ dữ lắm, mướn á quý vị cổ mới quy y Tam Bảo đó, mướn cổ biết nhiêu tiền cổ quy y Tam Bảo, quy y ba bữa chết, chết đi đâu hai ba ngày sống lại. Trời ơi, cổ kể chuyện cổ đi cổ là chết vui lắm, đi nó nhẹ phao à, bay không đi cảnh giờ này cảnh kia ánh sáng rồi phao ha. Cổ nói vậy, cái cổ đi tới cái khung thành kia thấy có hai ông gác cửa to lớn lắm, ở bên trong nó gào thét kêu la cứu tôi với, cổ tôi quá, kêu trời kêu đất phía bên trong. Cái cổ lại cổ hỏi ông quan giữa cửa, hỏi là cái cảnh này cảnh nào mà tôi kêu khóc gian la dữ vậy mấy ngày? Là trời, cô không biết chữ hả? Hai chữ trên đó địa ngục á, đây địa ngục nè. Trời, cổ là nào giờ nghe tới địa ngục thập điện diêm vương rồi mà đâu biết địa ngục sao? Thôi cho tôi vô xem thử đi. Cái ông quan nó đâu được, vô đây phải có lệnh bài lệnh tiễn, có công lệnh mới vô được chứ, có giấy tờ mới vô được, như không vô cõi địa ngục sao vô? Thứ nhất nghiệp dẫn, thứ hai có thần thông, còn người thứ ba phải có lệnh tiễn lệnh bài vô mới được, chứ không phải ai ai muốn vô địa ngục vô đâu. Cái cổ mới móc túi cổ, móc tới móc lui móc xuôi móc ngược á quý vị, móc ra thẻ quy Tam Bảo, mới quy có ba bữa à, có giấy không biết sao ông lận theo, móc ra thẻ quy Tam Bảo vừa đưa lên quý vị, hai ông quan quỳ xuống lại, hào quang chớp chớp nè ông lại. Ông là cô ơi cô, giấy này á đâu có vô cõi này là cõi dưới. Nha, còn cái giấy này vô cõi trên, cõi trời, cõi Tây Phương đồ quy Tam Bảo vô lên cõi trên. Giấy này ta chỉnh cảnh trên, còn cái cảnh dưới là giấy khác. Hỏi cảnh dưới giấy gì? Phơi số đề. Giấy nợ cho dây nặng lãi đó, cắt cổ đó. Bài tứ sắc cũng vô được, còn bài bộ bài năm hai lá ghi đầm già ách cũng vô tuốt luốt luôn. À quý vị, mà bữa đó cổ đánh tứ sắc mà không đem theo bộ bài tứ sắc, phải đem theo một cặp ông tướng cái vô tuốt luốt rồi. À, thấy không? À, đem theo hai cơ cái là vô tuốt luốt rồi quý vị, tứ quý ách đồ là vô tuốt luốt rồi. Phải không? À, do đó quý vị mà móc ra thẻ quy Tam Bảo mấy ông lại không, ông lại cái này đến cổ trên. Do đó cổ là thôi mà năn nỉ quý cái hai ông không cho vô, hai ông xổ xô cổ một cái là thôi cô về đi. Vừa xô cổ một cái cổ té xuống cái giật mình tỉnh dậy, không quy Tam Bảo vô tuốt luốt ở trong, thấy không, đem theo bộ bài tứ sắc là tuốt luốt ở trong luôn rồi. Nó làm sao trở về gặp mặt con cái được, cái gì thấy không, thấy quy Tam Bảo cũng có lý ha, chi đâu đó có gì móc thẻ quy Tam Bảo ra. Nên sau cái thời chia sẻ giáo lý nè, lại có bàn với hòa thượng trụ trì á, thì có một ít Phật tử muốn ngỏ ý quy Tam Bảo thì thầy sẽ đứng ra quy Tam Bảo cho quý vị có đang ghi trọng rồi đó. Nên chút xong á cái vị quy Tam Bảo dồn lên trên, chúng ta quy ngắn thôi, mời thượng tọa trụ trì với thượng tọa hòa thượng trụ trì với thượng tọa mười trưởng ban pháp ra chứng minh cho chúng ta buổi lễ quy Tam Bảo. Nên quy Tam Bảo rồi á, bất đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quy Tam Bảo rồi không quy trời thần quỷ vật, trời thần quỷ vật chưa thành Phật, nên chúng ta chỉ kính trọng thôi, chúng ta không quy. Quy Tam Bảo rồi không quy ngoại đạo tà giáo, nghĩa là nghe kinh điển của nhà Phật tu theo thôi, còn tất cả không phải kinh điển của nhà Phật chúng ta không nghe. Tại sao? Nghe theo tu cũng không giải thoát được, tại vì người ta chưa giải thoát mà người ta viết ra thì mình đọc tụng theo, mình hành theo cũng không giải thoát được. Nên chúng ta không nghe chứ không phải chúng ta chê, mà tại vì người ta muốn đi đến giải thoát, đi đến chịu giác ngộ ở tâm mình. Như vậy người nào quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi đó quý vị, thì người này phước báo dữ lắm. Tại quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng là tâm chúng ta hướng về, trở về, nương tựa, tôn kính, làm theo phước báo lớn lên lắm. Trở về với ai? Trở về với Phật đó quý vị, chứ không phải mình trở về với số đề, không phải là trở về với ăn nhậu, mà mình trở về với Phật là tánh giác, Phật là giác giả đầy đủ tam minh và lục thông. Đức Phật là một bậc trời người tôn kính, là thiên nhân chi đạo sư, là tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là cha lành của bốn loài chúng sanh, là thầy của trời người. Đức Phật tôn quý vậy, mình quay về ở bên chân Phật chắc ăn à quý vị, còn ở bên chân ai vậy đó, ai cũng không cứu được mệnh chân quý vị, mà Phật cứu được đó. Phật ban giáo pháp nhiệm màu á quý vị, làm cho tất cả u sầu tiêu tan, trở về giai sách tai mang, trì tâm niệm Phật Tây Phương phản hồi, về gia thanh tịnh mà ngồi, điềm nhiên tự tại lên ngôi sen vàng. Bắt đầu là mình tu tập bằng quy y Tam Bảo, hiểu không? Quy y Tam Bảo rồi mình thọ trì năm cái giới cấm. Năm cái giới cấm này thực ra chẳng qua là Đức Phật nhìn thấy trước những điều này là điều tội lỗi. Nếu mình làm gieo cái nghiệp nhân ác sẽ bị cái quả ác, bị đọa lạc vào trong cảnh giới sanh tử luân hồi khổ đau, mình và khổ đau cho pháp giới chúng sanh xung quanh. Nên Đức Phật thấy năm cái điều này, Đức Phật nói con đừng có làm. Thầy nói con đừng làm, tao không chịu là ta cũng làm tốt luốt à. Nên Đức Phật nói là cấm, không cho làm thì người ta mới không dám làm. Thứ nhất là không được sát sanh, giết người đến những con vật lớn, vật nhỏ tha được thì tha. Như vậy thì không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp, người ta không cho, không xin, không được lấy. Thứ ba, không được tà dâm, tức là có chồng vợ, không được ngoại tình. Thứ tư là không được giọng ngữ, có nghĩa là dùng lời nói mình để hại người khác. Thứ năm là không được uống rượu, tại uống rượu vào hay quậy lắm, cái gì tủ nhập tâm như hổ nhập lâm mà. Cứ là quậy phá làng, phá xóm, làm cho đau khổ nhiều người, bản thân mình mê mờ, mất hạt giống của nhà Phật đi. Người ta thọ năm cái giới cấm đó, nếu ai giữ tròn được phước 100%, giữ méo méo được cũng tính 90%, 80%, còn giữ được 1-2% thì phước báo 1-2%. Chứ không phải là thọ giới rồi mới bị tội, không thọ không bị tội, người đó nói sai. Không thọ cũng bị dính nhân quả, làm sao mà chạy thoát được mà thọ với không thọ đây. Nhưng thọ rồi mình biết thì mình sẽ bớt làm tội hơn, thì cái đau khổ đến với mình ít hơn. Do đó thọ tam quy trì ngũ giới. Có những người nói là con làm việc bây giờ còn ác lắm thầy ơi, con không quy y đâu, chừng nào con hết ác rồi con mới quy y. Hết ác quy y làm gì? Hết ác thành thánh rồi còn quy y làm gì nữa? Bây giờ chúng ta ác, ta quy y để cho cái ác nó nhìn được cái ác, nó trở nên thiện lành. Chứ còn hết ác là quy y làm chi? Hết lỗi lầm tu chi? Tu cho hết lỗi lầm, tu cho hết ác, nó trở về thánh thiện của đời sống cùng vị thánh nhân. Như vậy thì mình hết chơi người tu làm chi? Còn mình tu, mình biết đường, biết xá, mình sửa. Chứ hết rồi lấy gì sửa? Do đó ai cũng phải trở về với Phật hết á. Cả chúng sanh quay về nghe Phật, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả, đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai cũng được chứng á. Phát tâm mật tu mật niệm mà nguyện trước Đức Phật A Đà đó, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện con quy y Đức Phật A Đà, con niệm danh hiệu ngài, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ, sau khi xả báo thân này tại thế gian hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành gì miền Tây phương cực lạc, xin Đức Phật A Đà, Quan Âm Thế Chí, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Âm và A Di Đà, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên ai nói gì, ai chửi gì, ai mắng gì, mô phần rồi xong. Nhịn hết á, nhẫn hết á, nhịn hết á. Tu hạnh Quan Âm, hồi nãy quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát, tu hạnh Quan Âm, nhẫn nhịn thương yêu giúp đỡ mọi người, không cự lộn gì ai chứ nha. Nếu mà mình tu mình còn tham lam, còn sân giận, tu mình còn ghen tương, ích kỷ hẹp hòi, còn hại người ta, đó không phải là hạnh Quan Âm Bồ Tát, đó là hạnh Bà La Sát. Nên ai tu tịnh hạnh Bà La Sát á, thì nhân quả báo ứng làm cho tan nát. Còn ai tu hạnh Quan Âm Bồ Tát thì nhành dương ca liễu tưới mát. Đó không có gì, tu hạnh Bồ Tát thì mát, tu hạnh Bà La Sát thì tan nát, muốn tu hạnh gì? Nhân quả mà. Do đó tu hạnh Quan Âm tôi chắc ăn, ai làm mô Phật. Bữa trước đi về con dâu nói nặng tiếng là máu mũi máu họng nó trào lên, nóng nó giận á quý vị. Còn bữa nay mình đi chùa hội phước về con dâu nói nặng tiếng mô Phật. Thí chủ mà nói nặng với mẹ chồng thì thí chủ bị quả báo qua kiếp sau, răng rụng răng súng môi hô môi chết môi chề, câm ngọng cà lắm miệng hôi. Nói nữa đi. Đó là phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát. Đức Phật nói quả báo khẩu nghiệp đó quý vị. Nên ai nói gì nói mình cười, ai chửi gì chửi mình nhịn đó quý vị. Mình chửi lại thì mình cũng bị tội, người ta chửi mình ta bị tội thôi. Nên mình dứt phát con nhà Phật là người ta không chửi lại, người ta nhịn nhục để làm chi? Để cho nó im thấm im đẹp gia đình, tất cả các cái đều vượt qua. Như vậy thì cái thứ nhất mình muốn cho hoàn cảnh mình nó thay đổi, thì mình quy y Tam Bảo, sám hối, cúng dường, bố thí, dạng ở, tiết kiệm. Đó quý vị. Còn bây giờ á, làm cho cái tâm mình không đau khổ trước cái hoàn cảnh. Hồi nãy nói cảnh khổ, tâm khổ nó mới khổ chứ. Còn giờ mình muốn là cho tâm mình không khổ chứ hoàn cảnh nó gì, thì người ta tu xóa trừ đi phiền não, tức là người ta có đạo lực á, diệt đi phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen đó. Nếu mà ta chửi mình giận thì mình bị phiền não rồi, thì bị đau khổ rồi. Ta chửi không giận thì đâu có gì đâu phiền não. Do đó Đức Phật dạy, ai cho gì đừng lấy, lỡ lấy rồi xả ra. Trong kinh nè, là pháp xả. Ai cho gì đừng lấy là pháp phòng hộ. Còn lỡ lấy vô rồi xả ra là pháp xả. Như vậy ai cho gì đừng lấy là sao? Có một câu chuyện, quan gia trái chủ nghiệp chướng nhiều đời gì không biết á, với Đức Phật. Bữa đó ngài với A Nan, ngài A Nan đi khất thực ở đó, bị người ta chửi, người ta theo người ta chửi nát hết trơn. Đức Phật nín thinh đi từ sáng tới chiều. Cái người chửi đang hồi mỏi miệng quá, hỏi nè ông Cồ Đàm, tôi chửi ông có nghe không? Cái Đức Phật gật đầu là nói nghe, là nghe sao ông chửi lại? Đức Phật mắt mắt này này hiền giả. Hiền giả đi đám á, ta về nhà ta tặng quà vật cho hiền giả không nhận thì quà vật đó thuộc về ai? Thì cái ông đó đó, ông nói là thuộc về chủ nhà. Như vậy hồi sáng tới giờ ngươi chửi ta, ta không nhận. Không nhận. Thì cái lời chửi đó thuộc về người chửi, bị quả báo. Đâu thấy không? Mình chửi người ta bị quả báo là mình lãnh đủ chứ ai lãnh. Do đó mình bị chửi mình đừng nhận vậy chứ, không có gì cho vàng bạc kim cương nhận, đô la nhận, tiền nhận, nhưng mà cho lời chửi, lời mắng, lời chê dứt phát không nhận. Nên mai mốt về ai có chửi mình, mô Phật tám không nhận. Ai chửi gì chửi đã đi. Đó quý vị. Mà mình tội nghiệp mấy người chửi lắm nha. Chửi hồi quý vị khô cổ á, uống nước mấy ca luôn. Mà chửi á, mình tội nghiệp cái lỗ tai họ lắm. Tại vì cái miệng họ gần cái lỗ tai có con tắc, mà chửi càng lớn cái lỗ tai nó càng điếc, cái màng nhĩ nó thủng 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 thủng. Nó chửi càng lớn cái màng nhĩ nó càng nó khổ lắm. Nên mấy người nào mà chửi lộn đồ nhiều quý vị thì màng nhĩ á, nó nói là tôi khổ lắm á mấy anh ơi. Tôi ở đây mà tôi nghe tối ngày le nghe toàn là chửi công chức, đâu có nghe kinh nghe kệ đâu. Phải chi ở trong chùa nghe kinh nghe kệ đỡ hết sức, còn đây nghe toàn là nói xấu, nói thêm, nói bớt, chửi mắng nhiều chuyện cho tôi nghe ghét muốn điếc cái lỗ tai luôn. Thấy không? Nên người nào chửi tội nghiệp hai lỗ tai của họ, tội nghiệp cái miệng của họ khô cổ, tội nghiệp cái dây thanh quản của họ bị viêm. Thấy không quý vị? Nên mai mốt ai chửi mình quay qua rồi tội nghiệp tám, quay nghe tám. Trời ơi, chửi càng lớn càng khang tiếng, nghe lỗ tai càng bị điếc, nghe tám. Do đó tám phải điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe, chửi cũng phải văn minh lịch sự, nghe tám. Không giận. Không nhận vô. Và quý vị, nhưng mà Đức Phật dạy, lỡ nhận vô làm sao giờ con? Lỡ nhận vô thì xả ra chứ sao? Hồi nào giờ mình giận á mày? Nào giờ mình giận, mình hờn, mình sân, mình si, mình ghét, mình ghen là nhận vô trong lòng rồi. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, vậy mình thứ tha cho người ta đi. Thì tự nhiên nó xả ra gì đâu. Tha thứ khoan dung độ lượng thì tự nhiên nó xả ra. Nên ai làm cho mình giận mình tha luôn. Ai làm hại mình tha luôn. Con nhà Phật là tha được tha. Đức Phật dạy tha được tha. Như vậy từ đây trở về sau tha được không? Được tha đi. Nên ông chồng á bị có vợ bé hổm gà cũng giận dữ lắm nha. Bắt đầu á lấy mấy mấy bọc nước mắm tính đi đánh ghen à. Tưới lên bà vợ bé cho là hôi chơi à. À, quý vị, nhưng mà về nhà mình nghĩ lại quý vị, ai cũng phận đàn bà hết phải không? Mình nó chồng chính quy còn khổ, là người đó chồng tại chức sao không khổ được, phải không? Mình học trường phổ thông chính quy còn khổ nè, còn đó gọi là học chuyên tu sao không khổ được. Nên thôi ai cũng khổ hết phải không quý vị? Phận đàn bà trên thế gian, chồng chính quy còn khổ, còn chồng lén lút còn khổ hơn nữa, quý vị thấy không? Mình nghĩ kỹ coi, lén lút sợ bà vợ lớn đi đánh ghen muốn chết luôn. Ở với ông chồng mà nhóm nhóm dòm cái cửa sổ không à, khổ không? Mình đường chánh chánh này mà còn khổ nữa nè. Còn á, ta không đường chánh chánh ta sợ gần chết luôn. Ông chồng vô cái lọt đầu á, là vét cái cửa sổ nhìn qua nhìn lại coi có tướng bà vợ lớn có tới chưa. Mình cũng khổ lắm, mình nó thông cảm, thôi đi tha đi. Không có gì tính dục nước mắm vô mình, thôi đi. Hỏi mai mốt á tặng chai dầu thơm, Hỏi sao tặng chị? Là ông chồng em á, ông ở em mấy chục năm nay, giờ ông già ông muốn hết đát rồi, mai mốt gần ông bệnh rồi, muốn xí lắc léo rồi, em rước về chị khỏi nuôi bệnh, cảm ơn em nghe. Chứ không thôi mai mốt ông tai biến mạch máu não mà nuôi chết sao? Phải không quý vị? Mà mấy chục năm nay rồi mình xài rồi, xe mình xài nó bút bung niền là lột xúc bắp hết trơn rồi. À, còn bây giờ quý vị nó lỏng sên, lỏng ốc hết trơn rồi. Còn giờ người ta đi rước cái xe cũ về, quý vị mình nó không cảm ơn mà còn ghen cái gì mà ghen. À, nên anh Bảy anh đi quậy, em đi chùa, em tu, mô Phật rồi xong. Tha luôn. Giờ mình tha luôn à, quý vị không giận hờn chứ á, tha. Tha được tha đi, sống nhau cả đời đâu được á, quý vị chết giờ á. Mới mốt có chết đó, rồi hoặc là cha trăm năm cũng chết nè. Đời sống 100 năm có chi đâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Do đó mà thầy mới về hôm qua, về Cà Mau nè, có cô kia 72 tuổi rồi, ông chồng 75 tuổi rồi, cổ bị bệnh tiểu đường tai biến nằm liệt chỗ mà đi ghen. Trời ơi, ghen với ông chồng, ghen với bà hàng xóm, bà hàng xóm cũng 72 tuổi bằng tuổi cổ. À, vì cậu ghen mà ghen mặt mày xanh dờn, nhưng mà nói chuyện lập bập đớ lưỡi, gì tai biến á đớ lưỡi, chửi ông chồng chửi nát hết toàn chửi tục không à. Ông chồng 75, bà cổ 72, tiểu đường nằm liệt chỗ lên máu. Mấy đứa con về la má ơi má, má bệnh má không chết mà má ghen bóng ngang gió chắc má chết quá má. À, không có gì. Ghen gì nữa mà ghen, à, tàn phế võ công còn ghen. À, không có gì, bởi chi á là còn cánh bướm hoa hồng lững lơ ngoài ngõ rồi còn ghen. À, còn cái này á gọi là hoa tàn nơi xứ tiết rồi còn ghen nữa, có gì mấy hoa này còn đẹp nè, còn mai mốt là hoa nó cú rũ kiểu này nè, làm sao cỡ này ghen đó, rồi ghen phải chi cỡ này ghen cũng còn đỡ, có gì còn á, nguyên cái xác hoa này mà ghen cái gì nổi mà ghen, ta dục cái chồng gác thì cũng còn ghen. À, mình thấy không, mình tỉnh ra chưa? Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ, ai không thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, không tu một kiếp cam đành phù du, thôi thì ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Nên tha được tha chơn, quý vị về nhà bắt đầu niệm Phật nha. Sáng niệm Phật, chiều niệm Phật, trưa niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta ít bạc ít tiền, trong lòng không có sự não phiền ngày đêm. Nhẹ nhàng dễ sợ ra, nên là A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, trong lòng có Phật, Nam-mô A-di-đà-phật, tha thứ, Nam-mô A-di-đà-phật, khoan dung, Nam-mô A-di-đà-phật, nhẫn nhục, Nam-mô A-di-đà-phật, từ bi, Nam-mô A-di-đà-phật, hiếu thảo, Nam-mô A-di-đà-phật, nhịn hết, ai nói gì cũng vậy, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhẫn, ngàn tai muôn họa cũng không còn, thấy không? Nên tất cả các cái nhẫn nhịn đến thôi dùm cái đi nha quý vị, làm cho thân tâm mình được an ổn. Như vậy thì sống trong cảnh khổ mình đâu có khổ đâu. Ai khổ khổ mình đâu có khổ đâu. Niệm Phật ngày đêm có khổ đâu. Thiền định ngày đêm có khổ đâu. Tha thứ khoan dung độ lượng có khổ đâu. Nên sống trong cảnh già chúng ta không khổ, trong bệnh không khổ, sống trong cảnh khổ mà chúng ta không khổ. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Đâu khổ đau đâu. À, biết không? Như vậy người ta gọi là tu đó. À, từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, lời nói sao hiệp trong hòa ngoại không hơn người, nên phải ép lòng đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Bắt đầu là ta tu tập, ta chuyển đi đến cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, ở đến thế gian này cho cảnh bớt khổ thì làm nhiều cái phước báo công đức hồi nãy chúng ta nói. Còn muốn cho tâm mình không khổ, mình tu diệt trừ đi phiền não nhẫn nhịn, để tâm tham sân si mạn nghi ác kiến của chúng ta nó phải mòn với thời gian hết tất cả các cái hết đó quý vị, đó gọi là tu đó. Rồi mình bổ sung theo nhiều phước báo công đức bằng ăn chay, cúng dường bốn thí, hành thiện, rồi là bằng chúng ta tụng kinh niệm Phật, để mà mình tăng trưởng phước báo công đức mình thêm, đặc biệt là hiếu thảo cha mẹ ở tại gia và sẵn sàng giúp đỡ người già trẻ em hàng xóm lối xóm, bảo bọc tất cả mọi người thương yêu. Như vậy mình sống á, ai cũng thương mình, nhưng mình ra đi ai cũng tiếc, nhưng mà chỉ tiếc hùi hụi á. Có nhiều người á, người ta nói là chết đi cũng đáng, rồi nó nhậu quậy đó, phải không? Còn mình giúp đỡ mọi người, biết niệm Phật ăn chay, biết giúp đỡ mọi người nói năng hòa nhã, giúp đỡ hàng xóm làng trong lúc bệnh tật ốm đau. Vậy mà mình người tu đó, nên sống trong cảnh khổ mà mình không khổ, quý vị. Nên cái cô và Phật tử nãy cô than với thầy câu đó, không tu khổ lắm thầy ơi. Đó là đề tài người ta nói bên này, người ta kết thúc đây. A Di Đà Phật.